Lời dịch giả. Đại Huệ Thiền Sư 1088-1163, đời thứ 12, phải làm tế, là một thiền sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc, nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc sĩ phu, quan lại triều đình, từ thừa tướng, thượng thư đều quy y học thiền với ngài, và có nhiều người đã được chứng ngộ. Ngữ lục của ngài chúng tôi dịch trực tiếp từ Chỉ Nguyệt Lục, lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, và từ Đại Tạng Kinh, tập thứ 47. Trong đó gồm các phần tiểu sử, phổ thuyết, cơ duyên, khám xét và các thư giải đáp về thiền cho các sĩ phu. Vì số thư giải đáp quá nhiều, nên chúng tôi lược bỏ một số thư hoặc đoạn trùng ý nghĩa. Tái bản kỳ này có bổ túc và sửa chữa vài điểm sai kỳ trước. Thích Duy Lực.
Sư là người Tuyên Thành họ Hy. Mẹ Chiêm Bao thấy một vị tăng mặt đen mũi cao có thần hộ vệ đến phòng. Mẹ hỏi: "Ông ở đâu?" Tăng ấy đáp: "Ở núi cao lớn này." Sau đó mẹ sư có ngén: "Năm thứ tư niên hiệu Nguyên Hựu, vua Triết Tông đời Tống, sư sanh giờ Tỵ mồng 10 tháng 11. Bạch quang thấu qua phòng, cả ấp đều cảm thấy kỳ lạ. Năm 16 tuổi sư xuất gia, 17 tuổi xuống tóc, rất ham việc của Thiền Tông, xem khắp ngữ lục của chư tổ. Đối với năm phái của Thiền Tông, sư cảm thấy nghi ngờ. Tại sao ban đầu chỉ có một tổ Đạt Ma mà nay lại có nhiều môn phái như vậy?" Sự tánh tình phong lưu thanh nhàn, năm 19 tuổi du phương, ban sơ đến am Bôi Độ thuộc quận Thái Bình, trụ trì tiếp đãi rất cung kính, nói: "Hôm qua mơ thấy thần Già Lam bảo ngày mai có thiền sư Dân Phong đến nên tiếp đãi tử tế." Khi ấy có một tôn túc nghe rồi đem ngữ lục của Dân Phong cho sư. Sư vừa xem qua liền tự tụng được, vì thế người ta cho là hậu thân của Dân Phong. Kế đó sư đi ý kiến Trình thiền sư ở Tuyên Châu thỉnh ít về bài tụng của Thuyết Đậu. Trình chẳng nói một lời để sư tự kiến tự thuyết. Sư ngày đó thấu đạt ý chỉ, Trình than rằng: "Cảo ắt là người tái lai." Rồi sư qua Đại Dương gặp Nguyên Thủ Tọa, đến Động Sơn gặp Di Hòa Thượng và Kiên Thủ Tọa. Sư qua lại với thiền hội ba vị này rất lâu, biết hết tông chỉ của Tào Động. Nhưng thấy họ đang khi truyền thọ nhau phải dùng hương đốt trên cánh tay để biểu thị sự phó pháp chẳng vọng, trong bụng nghĩ thầm rằng: "Thiền mà có truyền thọ như thế đâu phải là cái pháp tự chứng tự ngộ của chư Phật chư Tổ." Rồi bỏ đi tham vấn các nơi. Khi đến chỗ sơ Hòa Thượng chùa Phụng Thánh, gặp nhầm sơ đang thượng đường, sư ra hỏi: "Theo lời Hòa Thượng nói, kim liên từ dưới đất nổi lên, bảo cái từ trên trời thòng xuống, ấy là diệu dụng của thần thông hay là pháp tự vốn như thế?" Sơ đáp: "Kim liên từ dưới đất nổi lên, bảo cái từ trên trời thòng xuống." Sư nói: "Loan phụng chẳng đậu cây gai góc, chim yến còn luyến ổ thời xưa." Sơ nói: "Ba năm chẳng gặp nhau bèn có đủ thứ việc." Sư hỏi: "Chỉ như Tăng vừa nói, ngày xưa Thế Tôn, hôm nay Hòa Thượng lại là thế nào?" Sơ liền hét. Sư nói: "Một tiếng hét này còn chưa có chủ." Sơ quay đầu lấy cây gậy hơi chậm. Sư nói: "Linh cơ như điện chớp, đâu nhọc để suy tư." Rồi vỗ tay một cái trở về chúng. Sau đó đi tham bái Tâm Ấn Thuần Công, Thuần chỉ sư đến Bảo Phong y chỉ trạm đường chuẩn công. Lúc sư mới đến tỏ ra cơ biện tung hoành. Một hôm trạm đường hỏi: "Nè, lỗ mũi ngươi hôm nay vì sao mất hết nửa bên?" Sư đáp: "Dưới cửa Bảo Phong." Trạm đường nói: "Kẻ thiền bày đặt." Một ngày kia ở chỗ tượng Thập Dương, trạm đường chỉ tượng hỏi: "Ông quan này họ gì?" Sư đáp: "Họ Lương." Trạm đường: "Họ Lương?" Trạm đường dùng tay tự dò đầu nói: "Chỉ tiếc họ Lương này thiếu cái nón." Sư nói: "Dù không có nón, lỗ mũi giống hệt." Trạm đường nói: "Kẻ thiền bày đặt." Sư đang xem kinh, trạm đường hỏi: "Này, xem kinh gì thế?" Sư đáp: "Kinh Kim Cang." Đường hỏi: "Pháp ấy bình đẳng chẳng có cao thấp, tại sao núi Vân Cư thì cao, núi Bảo Phong thì thấp?" Sư đáp: "Pháp ấy bình đẳng chẳng có cao thấp." Đường nói: "Ngươi làm được một đầy tớ của tọa chủ." Tọa chủ là pháp sư giảng kinh thuộc giáo môn. Một hôm sư đang đứng hầu, trạm đường nhìn thấy móng tay của sư dài quá nên nói: "Những miếng tre chùi đứt trong nhà cầu chắc không phải ông rửa ở đâu." Sau khi nghe lời dạy của trạm đường, sư suốt đời không để móng tay nữa. Vừa mới dài ra một chút là không cắt thì thấy hòa thượng trạm đường xuất hiện ngay trên đầu ngón tay. Một hôm trạm đường hỏi: "Thượng tọa cảo, thiền ta ở đây ngươi đều hiểu được, bảo ngươi nói cũng nói được, bảo ngươi làm bài tụng hoặc tiểu tham phổ thuyết ngươi cũng làm được, chỉ có một việc còn chưa được, ngươi biết chăng?" Sư hỏi: "Việc gì?" Đường đáp: "Ngươi chỉ thiếu một tiếng ồ. Nếu ngươi chẳng được tiếng ồ này khi nói chuyện trong phòng thì có thiền, khi ra khỏi thì hết, khi thức tỉnh thì có thiền, vừa mới ngủ liền hết. Nếu như thế làm sao địch với sanh tử được?" Sư nói: "Chỗ này chính là chỗ nghi của ông ta đây." Khi trạm đường sắp tịch, sư hỏi: "Sau khi hòa thượng tịch, ông ta phải y chỉ ai mới có thể liễu được việc lớn này?" Đường nói: "Có ông khắc cần. Ta dù không biết ông ấy, nhưng ngươi ắt phải y chỉ ông ấy mới có thể liễu được việc của ngươi." Sau khi trạm đường tịch, sư đến Kinh Nam yết kiến Trương Vô Tận, người đã kiến tánh, xin bài tháp minh, tức là bài tán dương ghi ở tháp. Trương hỏi: "Ông chỉ mang đôi dép cỏ từ xa đến như thế này ư?" Sư đáp: "Ông ta hành cước từ mấy ngàn dặm đến gặp tướng công." Trương hỏi: "Ông bao nhiêu tuổi?" Sư đáp: 28. Trương lại hỏi: "Con trâu bao nhiêu tuổi?" Sư đáp: 2 cái. Trương lại hỏi nữa: "Từ đâu học được cái giả dối này?" Sư đáp: "Hôm nay thân gặp tướng công." Trương cười nói: "Hãy ngồi uống trà." Vừa ngồi xuống, Trương hỏi: "Từ xa đến có việc gì?" Sư đến gần nói: "Hòa thượng trạm đường thị tịch, sau khi quả tán, con mắt răng và hột chuỗi chẳng hoại, xá lợi vô số. Xin đại thủ bút làm bài minh để khích lệ kẻ hậu học." Trương nói: "Có lời hỏi ông, nếu đáp được thì làm bài minh ghi tháp." Sư nói: "Vâng, xin tướng công hỏi ạ." Trương hỏi: "Nghe nói con mắt trạm đường chẳng hoại phải chăng?" Sư đáp: "Phải." Trương nói: "Ta chẳng hỏi con mắt này." Sư hỏi: "Thế tướng công hỏi con mắt gì ạ?" Trương đáp: "Con mắt kim cương." Sư nói: "Nếu con mắt kim cương tức là ở trên đầu bút của tướng công." Trương nói: "Nếu vậy thì lão phu sẽ điểm ra ánh sáng khiến cho chiếu khắp thiên hạ." Sư cảm ơn, Trương liền làm bài minh. Sư yết kiến các thiền sư danh tiếng như Linh Nguyên, Thảo Đường đều được họ tán thán. thiền sư Giác Phạm xem bài tụng Thập Trí Đồng Chân của sư. Lông rùa sừng thỏ trồng trong mắt, núi sắc ngay mặt thấy nguy nga, đông tây nam bắc chẳng cửa vào, vô minh nhiều kiếp biến thành tro. Rồi than rằng: lạ thay, tôi phải công phu 20 năm cũng chỉ nói được đến chỗ này. Sư trước khi gặp Viên Ngộ, tức là Khắc Cần, tự nghĩ rằng: lấy một hạ làm kỳ hạn, nếu họ cũng vọng cho là ta đã đúng như các nơi khác, thì ta sẽ tác bài Vô Thiền Luận để khỏi hao tinh thần, uổng qua ngày tháng. Khi đã gặp Viên Ngộ, sư sớm chiều tham vấn. Viên Ngộ đem câu "Đông Sơn đi trên mặt nước" của Dân Môn cho sư tham. Sư trình qua 49 chuyển ngữ, Ngộ đều lắc đầu. Một hôm, Ngộ than tòa đề ra lời của Dân Môn rằng: thiên ninh thì chẳng như thế, nếu có người hỏi thế nào là chỗ xuất thân của chư Phật, chỉ đáp rằng: gió nhẹ từ hướng nam đến thì cung điện tỏa hơi mát. Sư liền quát nhiên tỉnh ngộ, bạch với Ngộ: Ngộ xét sư dù chứng đắc được tướng động chẳng sanh, tiền hậu chấm dứt, nhưng còn ngồi chỗ trong sạch thanh tịnh, nên nói với sư rằng: người đến mức này cũng chẳng phải dễ, chỉ tiếc rằng chết rồi không sống lại, vì chẳng nghi ngữ cố là bệnh lớn. Phải biết giật thẩm buông tay, thẳng tự thừa đương, tuyệt hậu tai tô, có nghĩa là chết đi sống lại, gạt ông chẳng được. Người nên biết có đạo lý này. Sư nói: ông ta được chỗ chứng đắc hôm nay đã là sung sướng, đâu còn màng đến gì khác. Ngộ bảo sư: là trí khách, hằng ngày chuyên tiếp đãi những ông quan trí thức. Sư mỗi ngày vào phương trưởng 3-4 lần, mỗi khi Viên Ngộ đề ra câu hỏi hữu cố vô cố, như tầm giữa cây, bỗng tầm khô cây ngã, thì cố đi về đâu? Sư vừa mở miệng, Ngộ liền nói: chẳng phải, chẳng phải. Như thế trải qua nửa năm, trong tâm niệm niệm chẳng quên. Một hôm cùng dùng cơm với khách, sư cầm đũa trong tay mà quên lùa cơm vào miệng. Ngộ cười rằng: ông này tham thiền như cây dương vàng bị co rút trở lại. Sư nói: lý này giống như con chó nhìn chảo dầu sôi, muốn nếm nếm chẳng được, muốn bỏ bỏ chẳng được. Ngộ nói: thí dụ này rất hay, ấy tức là dòng kim cương, hạt có gai, nuốt chẳng được, ói chẳng được. Một hôm sư hỏi rằng: nghe nói hòa thượng có hỏi sư ông về lời này, không biết khi ấy sư ông nói chi? Ngộ cười mà không đáp. Sư nói: khi ấy phải ở trong chúng hỏi, bây giờ nói ra đâu có ngại gì. Ngộ kể: ta hỏi hữu cố vô cố như tầm giữa cây, ý chỉ thế nào? Sư ông nói: miêu tả chẳng được, vẽ cũng chẳng thành. Ta hỏi tiếp: khi tầm khô cây ngã thì thế nào? Sư ông nói: cứ đi theo tới vậy. Sư ngày đó quát nhiên đại ngộ nói: à, ta hỏi rồi. Ngộ bèn đề ra mấy câu án đảo lộn để cập vấn. Sư trả lời không chút trễ ngại. Ngộ nói: nay mới biết ta không dối ngươi. Rồi phó pháp Lâm Tế Chánh Tông cho sư. Sư đã triệt ngộ, nhưng đối với công án mấy thiền khách vẫn còn nghi, nên hỏi Viên Ngộ. Ngộ nói: thiền ta đây giống như biển lớn, người nên đem biển lớn đổ bỏ mới được. Nếu chỉ đem bình bát đựng được một chút cho là đủ, là do ngươi khí lượng nhỏ hẹp, ta cũng chẳng có cách nào. Thật ra thì cũng ít có người được đến chỗ điền địa như ngươi. Trước kia chỉ có thượng tọa cảnh được ngộ bằng như ngươi, nhưng đã chết rồi. Viên Ngộ cho sư ngồi tọa phó, cầm cây gậy để khám xét thiền giả. Thiền giả từ các tầng lâm tấp nập quy tụ theo sư học hỏi. Sư xem kinh Hoa Nghiêm đến lời văn Bát Địa, thấu triệt được công án khi xưa hỏi Trạm Đường về nhân duyên ương khoát, dâng lời Phật cứu sản nạn, tức là sinh khó. Trước kia sư dùng lời này để hỏi Trạm Đường. Trạm Đường nói: chính là gãi đúng chỗ ngứa của ta. Lời này là pháp vàng với phẫn, chẳng hội như vàng, hội được như phẫn. Sư hỏi: há chẳng có phương tiện ư? Đường đáp: ta có cái phương tiện, chỉ e ngươi không hội. Sư nói: xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Đường nói: ương khoác rằng ta mới nhập đạo chưa biết pháp này, đợi ta đi hỏi Thế Tôn. Nếu khi chưa đến chỗ Phật mà nhà họ đã sanh ra đứa con thì sao? Ta từ pháp hiền thánh đến nay chưa từng sát sinh. Khi ương khoác đem lời này chưa đến nơi, nếu nhà họ đã sanh đứa con thì sao? Sư cảm thấy mịt mù. Chẳng biết đến bây giờ đọc kinh đến chỗ Bồ Tát lên đệ thất địa chứng vô sanh pháp nhẫn rồi nói: này Phật tử, Bồ Tát thành tựu nhẫn này tức thì đắc nhập bất động địa, bậc Bồ Tát thứ 8, ấy là thâm hạnh Bồ Tát rất khó biết, chẳng sai biệt, lìa tất cả tướng, tất cả tưởng, tất cả chấp trước, vô lượng vô biên tất cả thanh văn, bích chi Phật đều chẳng thể đến, lìa những ồn ào tranh biện, tịch diệt hiện tiền. Ví như tỳ kheo thần thông đầy đủ, được tâm tự tại, lần lượt cho đến nhập diệt tận định. Tất cả động tâm ghi nhớ, tư tưởng phân biệt thấy đều ngưng nghỉ. Bồ Tát Ma Ha Tát này cũng như thế. Trụ nơi bất động địa liền xả tất cả công dụng, hành pháp vô công dụng, thân khẩu ý nghiệp niệm niệm đều dứt. Trụ nơi báo hạnh, ví như có người trong mộng thấy thân rớt xuống sông, vì muốn qua sông nên phát đại dũng mãnh, dùng đại phương tiện, do đại dũng mãnh và đại phương tiện đó liền được tỉnh ngộ, đã giác ngộ xong, tất cả việc làm đều hết. Bồ Tát cũng như vậy, thấy thân chúng sanh trôi nổi giữa sông, vì muốn cứu độ, phát đại dũng mãnh, khởi đại tinh tấn, nhờ dũng mãnh tinh tấn đó được đến chỗ bất động địa này. Đã đến đây rồi thì tất cả công dụng thảy đều ngưng nghỉ, hai hạnh tướng và hành đều chẳng hiển tiền. Khi ấy tâm của Bồ Tát Ma Ha Tát này đối với Phật tâm, Bồ Đề tâm, Niết Bàn tâm chẳng còn sanh khởi, huống là sanh khởi những tâm thế gian. Sư xem đến đây quát nhiên đánh mất túi giải, chứng ngộ triệt để. Lời phương tiện của Trạm Đường bỗng nhiên hiện tiền. Viên Ngộ làm trụ trì núi Vân Cư, thỉnh sư làm thủ tòa. Ngày Đông Chí, sư thăng tòa, có thiền sư Nguyên ra hỏi: này, khi trên lông mày trèo kim là thế nào? Sư đáp: xin thưa, máu tạc trời phạm thiên. Ngộ đang ngồi dưới tòa giơ tay khen ngợi rằng: câu hỏi rất hay, cậu đáp lại hay hơn nữa. Nguyên liền trở về chúng. Sư mỗi lần nhập thất để cho tăng chúng vào phòng thăm hỏi. Viên Ngộ thường đến nghe. Một hôm nhập thất xong, sư lên phương trượng, Ngộ hỏi: nếu có một thiền giả được như lão tăng thì ngươi sẽ đối đáp như thế nào? Sư đáp: vậy là may quá. Cũng như Tô Đông Pha nói, làm suốt đời đao phủ thủ mới được gặp một ông mập để chém. Ngộ cười ha hả rằng: ôi, vậy thì ngươi nhập thất cho ta, bức bách khiến ta leo vách tường xem. Rồi Ngộ hỏi: đạt ma đến đem gì truyền thọ? Sư đáp: đâu thể trọn cho là kiến giải hồ ly tinh. Ngộ hỏi nữa: năm đầu hổ bắt đuôi hổ, thâu tông chỉ dưới câu thứ nhất, thế nào là câu thứ nhất? Sư đáp: đó là câu thứ nhì. Ngộ thường nói với chúng: gần đây thiền hội các nơi đều thành hang ổ, dưới thiền hội núi Ngũ Tổ, ta với Phật Giám, Phật Nhãn, ba người cùng nhau tham thiền. Nay đã thấy xuất hiện nhiều yêu quái. Dưới thiền hội Phật Giám có một hạng người làm con chó sủa, bồ câu kêu, khiến thiên hạ cười. Dưới thiền hội Phật Nhãn cũng có một hạng người làm bộ vẽ nhìn đồn điền cây cột, chỉ đông chỉ tây, giống như trước mắt thấy ma quỷ. Ở đây thì chẳng có hai thứ bệnh này. Sư nói, đập đá lửa, chớp tia sáng làm cho nhiều người đuổi theo nghiệp thức. Thầy vừa đề ra thì trò ngay đó hiểu liền, há chẳng phải là lọt vào hang ổ lớn của Phật Pháp ư? Ngộ bất giác le lưỡi nói rằng, chớ nên màng đến họ, ở đây chỉ lấy chứng ngộ làm tiêu chuẩn. Nếu chẳng chứng ngộ, ta nhất định chẳng thả cho qua. Sư nói, chứng ngộ thì được, nếu thầy vừa đề ra trò liền ngộ, cứ truyền nhau mãi như thế, lấy đập đá lửa, chớp tia sáng, ấy lại làm cho nghiệp thức mang đến ngày nào mới hết. Ngộ liền ấn chứng cho.